Lại nữa, thần chẳng phải là sắc, dù chỉ là vi tế sắc. Vì tâm cầu thần ở cả ba đời và khắp mười phương thì thần cũng là bất khả đắc. Do 12 nhân duyên hòa hợp mà có 6 căn, 6 trần, 6 thức, các tâm sở pháp đều do lực vô minh tạo thành. Chỉ do thân kiến mà khởi chấp có thần, dẫn đến có thọ khổ. Nếu thấy rõ được khổ đế thì đoạn được thân kiến, được khổ pháp trí và khổ tỷ trí. Khi đã đoạn được thân kiến rồi thì cũng diệt chấp về thần, nên nói thần là bất khả đắc vậy. Do có thức mà biết có sắc, có sanh, có diệt. Sanh tương tục, diệt cũng tương tục. Trong sanh có diệt, trong diệt có sanh. Thế nhưng phàm phu chẳng nhận biết sự tương tục của sanh diệt, mà cứ chấp có pháp sanh diệt. Sở dĩ khởi chấp như vậy là do niệm tưởng, mà niệm tưởng là pháp hữu vi. Mặc dù diệt đã lùi về quá khứ, mà niệm tưởng vẫn còn ghi nhớ. Các bậc thánh do sức trí tuệ rõ biết các sự việc ở quá khứ cũng như ở vị lai, rõ biết nhận thức trước tương tục sanh nhận thức sau. Khi nhận thức đã có lực rồi thì dù sắc chỉ tạm mà niệm lực vẫn có thể biết được các sự việc. Dù niệm niệm vô thường mà niệm lực vẫn có thể phân biệt được sắc. Người sống chết do nhân duyên nghiệp lực tương tục sanh khởi, ví như ngọn đèn cháy do nhân duyên dầu được tương tục thấm vào tim đèn vậy. Cũng như cho các nhân duyên như hạt giống, đất nước, công cày xới đất, vân vân, mà lúa ở mùa trước được tương tục truyền thừa đến các mùa lúa sau. Các nghiệp lực hữu lậu do thân đời trước tạo ra là hạt giống không có thể đoạn hoại, tạo ra nghiệp thân đời sau. Tuy nhiên, nếu đoạn được hết các kiếp sử thì thân tâm sẽ được giải thoát. Cũng như triệt nguồn nước thì hạt giống lúa sẽ không nảy mầm, chắc chắn sẽ không còn có cây lúa lưu truyền đến các đời sau. Thân dù có mang nghiệp, nhưng nếu không có dòng nước ái nhuận sanh thì chắc chắn không thể dẫn sanh thân sau được nữa. Được như vậy là được giải thoát khỏi vô minh, sau đó phải được trí huệ giải thoát nữa mới thật hoàn toàn giải thoát. Vậy nên chẳng nên chấp có thần, vì có thần cũng là vô dụng. Lại nữa, do sanh sắc hòa hợp mà giả danh có người, người bị các kiết sử trói buộc vào thân hữu lậu. Khi tu được vô lậu trí thì giải thoát được các kiết sử, gọi là được giải thoát. Cũng như buộc dây và cởi dây, buộc dây dụ cho kiết sử. Nếu đoạn được kiết sử là cởi được dây trói buộc thân tâm, là được giải thoát. Người có mang danh và sắc nên có tội phước, có thọ các quả báo. Ví như xe tải có chở hàng hóa nên phải thọ các khoản tiền thuê bao. Thân người là chiếc xe tải chuyên chở danh và sắc, tạo ra các tội phước để thọ lấy các quả báo khổ lạc. Như vậy, đủ các nhân duyên cho thấy rõ thân người là bất khả đắc. Thân đã bất khả đắc thì người thí, người thọ cũng đều bất khả đắc. Hỏi: Phật đã dạy thật tướng các pháp là vô sanh, vô tác, thì cần gì phải minh định rằng người thí, người thọ và vật thí đều là thanh tịnh, là bất khả đắc làm gì nữa? Đáp: Phàm phu điên đảo chấp có người thí, người thọ và vật thí, còn Bồ Tát hành thật đạo được thật quả báo, nên thấy rõ cả ba pháp người thí, người thọ và vật thí đều thanh tịnh, đều bất khả đắc, làm sáng tỏ lời dạy của Phật nói thật tướng các pháp là vô sanh vô tác. Vì sao? Vì hết thảy các pháp đều là tự tánh không. Bố thí như vậy là đầy đủ đàng ba la mật. Nên biết bố thí có ba bậc: hạ, trung, thượng. Đem tài vật ra bố thí chỉ là bố thí bậc hạ. Đem tài vật và pháp ra bố thí chỉ là bố thí bậc trung. Đem tài vật, thân mạng và pháp ra bố thí tương tục với tâm không thối chuyển mới là bố thí bậc thượng. Ví như trường hợp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, khi còn là Bồ Tát sơ phát tâm, làm vị quốc vương hiểu là quang minh, nhất tâm cầu Phật đạo, hành bố thí, rồi chuyển thân làm người thợ đồ gốm, cúng dường Đức Phật Thích Ca Văn cùng các tỷ kheo, rồi chuyển thân làm con ông Trưởng Giả, đem đèn cúng dường Đức Phật Kiều Trần Dư. Như vậy chỉ là bố thí bậc hạ. Lại nữa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn là Bồ Tát đã một thời làm con trai ông Trưởng Giả cúng dường Phật Đại Âm Thanh. Khi vị Phật này diệt độ lại xây tháp cao 90 tầng, rồi lại chuyển thân làm một vị đại quốc vương, dùng bảy báo cúng dường Đức Phật Sư Tử, rồi lại chuyển thân làm vị Trưởng Giả, đem phòng xá bảy báo cúng dường Đức Phật Đức Diệu. Như vậy cũng chỉ là bố thí bậc trung. Lại nữa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn là Bồ Tát đã một thời làm vị tiên nhân, thấy Đức Phật Kiều Trần Dư đoan chánh, thù diệu nên chẳng tiếc thân mạng, từ trên cao nhảy xuống đến trước mặt Phật lễ lạy, tâm được yên ổn, rồi về sau lại lấy thân mình làm đèn cúng dường Đức Phật Nhật Nguyệt Quang Đức. Như vậy mới là bố thí bậc thượng. Hỏi: thế nào gọi là bố thí dẫn sanh Thi La Ba La Mật? Đáp: chúng sanh vì không biết bố thí nên đời sau sanh bần cùng, vì bần cùng nên sanh trộm cướp, quen trộm cướp sẽ dẫn đến tội sát. Bần cùng là do không được đầy đủ nơi sắc thân, vì chẳng đầy đủ nên làm các điều phạm pháp. Lại nữa, bần cùng làm cho người trở nên hạ tiện, vì hạ tiện nên sanh sợ hãi dẫn đến vọng ngữ, vân vân. Như vậy, do nhân duyên bần cùng mà sanh ra 10 bất thiện đạo. Nếu biết tu hạnh bố thí thì đời sau thoát khỏi cảnh bần cùng, được giàu có đầy đủ thì dễ giữ mình, khó bị cám dỗ vào con đường phạm pháp. Trong kinh Bổn Sanh có chép mỗi chuyện về Đề Bà Đạt Đa như sau. Ở một kiếp trước, Đề Bà Đạt Đa làm thân con rắn, cùng với một con rùa kết bạn tâm giao. Gặp ngày nắng hạn khô cạn, cả hai, rắn và rùa đều bị đói khát khốn khổ. Rắn bảo rùa: hãy gọi con ốc đến bàn kế hoạch. Ốc biết rõ ác tâm của rắn nên đã làm bài kệ nói với rùa để nhắn gửi đến rắn. Do bần cùng đánh mất bản tâm, vì biến ăn quên cả tình nghĩa, ngươi hãy chuyển lời ta đến rắn: ốc trời đây chẳng dại nạp thân. Như vậy, do nhân duyên đời nay hành bố thí mà đời sau thoát cảnh bần cùng túng thiếu, được giàu có đầy đủ, khiến giữ được mình không làm các điều ác, lại có đủ thuận duyên để hành trì giới luật. Bởi vậy nên nói bố thí dẫn sanh Thi La Ba La Mật. Mặt khác, bố thí có công năng phá được các kiết sử, khiến tâm trì giới được kiên cố hơn lên. Do nhân duyên bố thí mà sanh được tịnh giới nên nói bố thí dẫn sanh Thi La Ba La Mật. Hơn nữa, hành bố thí thường phát xuất từ tâm từ bi. Do có tâm từ bi đối với người thọ thí nên không sanh kiêu mạn, không sanh sân nhuế, khiến tâm trở nên nhẫn nhục, nhu hòa, thuận lợi cho việc hành trì tịnh giới, nên nói bố thí dẫn sanh Thi La Ba La Mật. Trong kinh có chép mẫu chuyện sau đây. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi trong một kiếp trước làm vị tỷ kheo. Một hôm vào thành Khất Thực, Ngài gặp một em bé chạy theo xin khi Ngài vừa cất đầy bát. Ngài lấy tay bốc hai nắm thức ăn đưa cho em bé và nói với em rằng: nếu ngươi chỉ ăn một nắm, còn một nắm cúng dường chư tăng thì ta sẽ cho ngươi. Em bé làm y theo lời dặn. Rồi lớn lên, em bé ấy đến xin thọ giới với Ngài Văn Thù, xin được làm Phật. Vậy nhân duyên bố thí khiến phát tâm làm Phật, nên nói bố thí dẫn sanh Thi La Ba La Mật. Bố thí còn được quả báo gặp thầy bạn tốt, nhắc nhở mình thọ trì giới luật, không làm các điều ác, nên nói bố thí dẫn sanh Thi La Ba La Mật. Hỏi: thế nào gọi là bố thí dẫn sanh sẵn đề ba la mật? Đáp: khi bố thí mà Bồ Tát gặp người thọ thí bắn nhiếp, đòi phải có nhiều hơn, thì Bồ Tát tự nghĩ: ta nay bố thí cầu Phật đạo chẳng nên sân duế, ta phải hành nhẫn nhục, như vậy là bố thí dẫn sanh sẵn đề ba la mật. Lại nữa, nếu người thọ thí nổi sân hơn rồi đánh đập đi thương tích, thì Bồ Tát tự nghĩ rằng: ta bố thí cầu Phật đạo, cả nội tâm lẫn ngoại vật cũng chẳng liên tiếp, sao ta chẳng có thể nhẫn nhục chịu đựng sự hành hung của người ấy? Như vậy là bố thí dẫn sanh sẵn đề ba la mật. Trong kinh có chép biết bao nhiêu chuyện về Bồ Tát bố thí cả thân mạng mình chẳng hề luyến tiếc, chứng tỏ bố thí dẫn sanh sẵn đề ba la mật. Hỏi: thế nào gọi là bố thí dẫn sanh tỳ lê gia ba la mật? Đáp: Bồ Tát thường tinh tấn hành bố thí, nghĩ rằng mình từ sơ phát tâm đến nay chưa có đầy đủ công đức, nên nguyện bố thí hết thảy chúng sanh tinh tấn hành tài thí lẫn pháp thí. Trong kinh Bổn Sanh có chép mỗi chuyện sau đây: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn là Bồ Tát, là một vị thầy thuốc nổi tiếng, nguyện chữa bệnh cho chúng sanh mà chẳng cầu danh lợi. Số người bệnh đến xin thuốc quá nhiều chẳng sao chữa trị hết, nên Bồ Tát buồn rầu mà chết, sanh lên cõi trời đau lợi. Ở đây Bồ Tát lại tự nghĩ: ta nay ở cõi trời sung sướng, nhưng chẳng ích gì cho chúng sanh. Nghĩ như vậy, Bồ Tát lại tự diệt thân mình, xả thọ mạng ở cõi trời, sanh làm thái tử ở Lâm Dương. Thái tử được cha mẹ cưng chiều, nhưng cũng vẫn buồn rầu vì chẳng làm được ích lợi gì cho chúng sanh cả. Một hôm, thái tử bỏ cung đi dạo chơi, gặp chim kim sí điểu bắt ăn thịt, chết đi, lại tái sanh làm thái tử của một vị đại vương ở cõi Diêm Phù Đề. Vừa mới sanh, thái tử đã nói rằng: ai có gì hãy mang ra để ta hành bố thí. Bởi vậy nên vua cha đặt tên thái tử là Năng Thí. Thấy quần thần sợ hãi, thái tử nói với hoàng hậu rằng: đời trước con vẫn thường hành bố thí. Sau khi nghe hoàng hậu thuật lại đầu đuôi câu chuyện, mọi người mới hết sợ hãi. Thế rồi thái tử lớn lên, tinh tấn hành bố thí, có được vật gì là đem ra bố thí sạch. Thái tử xin vua cha đủ thứ vật báo đem ra bố thí. Nhưng vì thấy người cõi Diêm Phù Đề quá cơ cực, chẳng sao có đủ để bố thí, thái tử bèn bật lên khóc thảm thiết than: nhân dân quá cơ cực, ta biết làm cách nào để đem lại sự no ấm cho họ. Có người mách, nếu tìm được như ý bảo châu thì sẽ có đầy đủ. Thái tử xin phụ vương và mẫu hậu vào biển cả để tìm như ý bảo châu ở trên đầu Long Dương. Nhà vua than rằng: ta chỉ có một mình con thôi, nếu con xông pha vào biển cả gặp tai nạn thì làm sao ta có thể sống được? Trong kho còn nhiều lương thực và vật quý, con được phép tự do lấy ra để bố thí. Thái tử thưa: vật trong kho thì có hạn, vậy mà sự bố thí của con vô lượng. Con muốn có tài vật đầy đủ để bố thí, khiến chẳng còn người nào thiếu thốn cả. Vua và hoàng hậu biết con đã quyết tâm, chẳng gì có thể ngăn cản được nữa, bèn cho 500 người lấy buôn tháp tùng thái tử. Thái tử hỏi: trong số các ngươi có ai biết đường đến Long Cung? Tất cả đều quay về phía một người mù tên là Đà Xá và nói: người này đã từng ra biển khơi, xin thái tử cứ yên tâm để Đà Xá dẫn đi. Đà Xá trả lời: tôi đã ra biển khơi nhiều lần, nhưng nay tôi đã bị mù, làm sao dẫn đường cho thái tử được. Tuy nhiên, trước sự quyết tâm của thái tử, Đà Xá nhận lời và nói: nếu vì một lý do gì mà tôi chết dưới biển sâu, xin thái tử hãy để tử thi của tôi ở vùng kim sa dưới đáy biển. Nói xong, Đà Xá cùng thái tử và đoàn tùy tùng lên thuyền ra khơi. rồi buộc dây vào mạn thuyền để lặn sâu xuống tận đáy biển. Sau khi lấy được rất nhiều ngọc quý, đoàn lấy buông vui mừng mời Thái tử lên thuyền để cùng họ trở về nước. Thái tử nói: "Ta chỉ muốn có như ý bảo châu mà chẳng cần đến các thứ ngọc này. Các ngươi hãy mang về, nhưng đừng có ham lấy nhiều quá mà thuyền chìm nghe." Sau khi các lái buôn đã mang ngọc cất vào khoang thuyền rồi, Thái tử và Đà Xá cùng lên thuyền để tiễn họ đi một đoạn. Thuyền chạy qua vùng biển Nam Hải, đột nhiên gió lốc nổi lên, đưa thuyền dạt vào một nơi nguy hiểm. Nơi đó có rừng táo chìm sâu dưới nước, gió thổi quá mạnh, thuyền sắp chìm. Ai nấy đều sợ cả, ôm chầm lấy các đọt cây táo cầu được cứu sống. Lúc bấy giờ Đà Xá nói: "Xin cứ yên tâm, Thái tử cùng mọi người sẽ được cứu thoát. Còn tôi đuôi mù, chẳng còn sống được bao nhiêu nữa, tôi sẽ chết nơi đây. Cách đây không xa là vùng Kim Sa Châu, xin Thái tử hãy để thay của tôi ở đó. Được như vậy là tôi mãn nguyện lắm rồi." Đà Xá nói xong thì thuyền ra khỏi chỗ nguy hiểm, nhưng vì quá kiệt sức, ông đã trút hơi thở cuối cùng. Thái tử từ giả đoàn lấy buôn, ở lại lo chôn cất xác Đà Xá ở vùng Kim Sa Châu, rồi một mình lặn sâu xuống đáy biển tự tìm đường đến Long Cung. Đi được 7 ngày, thấy hoa sen báu thanh khiết, Thái tử bèn ngồi lên một hoa sen, nhập vào định tam muội, cảm thấy thân mình nhẹ nhàng. Đi thêm 7 ngày nữa, Thái tử thấy toàn trắng độc ghê rợn, bèn nhập từ tâm tam muội, tự tại đi trên đầu rắn, mà tất cả rắn đều ngoan ngoãn cúi đầu để Thái tử đi lên trên. Đi thêm 7 ngày nữa, Thái tử thấy có 7 thành, thấy có hố sâu bao quanh, thấy các hố có rắn độc, lại có 2 con rồng lớn canh cửa thành. Thấy tướng của Thái tử đẹp đẽ đoan nghiêm, 2 con rồng tự nghĩ rằng người này ắt chẳng phải là hạng người thường, mà phải là một vị Bồ Tát mới có thể vượt gian nguy đến được nơi này. Nghĩ như vậy rồi, rồng đưa Thái tử vào bái yết Long Vương. Vừa thấy Thái tử, Long Vương và Long Hậu liền bật lên khóc. Vì có thần thông nên 2 ngài biết Thái tử trước đây là con của mình. Long Vương hỏi: "Người trước đây là con của ta, khi mạng chung sanh về đâu?" Thái tử có túc mạng thông nên đáp: "Con được sanh lên cõi Diêm Phù Đề, làm thái tử của một vị đại vương. Vì thấy chúng sanh quá đói khát nên con mới xuống tận đây để cầu xin như ý bảo châu." Long Mẫu nói: "Trên đầu cha con có như ý bảo châu để trang sức, thật khó lấy cho con vậy. Con hãy vào kho lấy bao nhiêu tùy ý." Thái tử đáp: "Con xin được như ý bảo châu mới mãn nguyện." Long Vương vì quá thương con nên bằng lòng thỏa mãn yêu cầu của Thái tử. Ngài nói với Thái tử rằng: "Ta có thể trao cho con như ý bảo châu này, nhưng người cõi Diêm Phù Đề bạc phước làm sao có thể thấy được?" Thái tử nói: "Con vì chúng sanh bạc phước mới đến tận nơi đây tìm như ý bảo châu, con sẽ dùng Phật đạo để giáo huấn họ." Long Vương nói: "Con đã chẳng quản ngại gian lao, từ nơi xa đến được nơi này, cha cảm kích lòng đại từ đại bi của con, bằng lòng cho con mượn bảo châu này. Nhưng con phải hứa trả lại cho cha." Thái tử đáp: "Con xin y theo lời cha dặn." Thái tử được như ý bảo châu rồi, liền bay giữa không trung trở về cõi Diêm Phù Đề. Vua cha và hoàng hậu thấy con về mừng rỡ, ôm con khóc nói rằng: "Con quá gian khổ như vậy có được gì không?" Thái tử đáp: "Con đã được như ý bảo châu đem về đây rồi." Nói xong đưa viên bảo châu cho cha mẹ xem. Nhà vua thấy ngọc bé nhỏ hỏi: "Sao viên ngọc nhỏ bé thế con?" Thái tử đáp: "Tuy nhỏ mà có thần lực rất lớn." Ngày hôm sau, Thái tử xin vua truyền dân chúng khắp nơi phải quét dọn sạch sẽ, đốt gương, treo tràng phan, treo bảo cái, kết hoa, lại khuyên trì trai giữ giới. Rồi Thái tử dùng một chiếc kỷ lớn đặt viên Như Ý Bảo Châu lên trên và thệ nguyện: con nay vì Phật đạo, muốn độ thoát hết thảy chúng sanh, xin Như Ý Bảo Châu hóa cắt ra nhiều vật dụng quý giá, cho con bố thí được đầy đủ. Lúc bấy giờ, trên trời mây đen liền che kín, mưa đổ xuống đủ các thứ vật cần dùng, khiến hết thảy chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề đều được hưởng đầy đủ. Như vậy gọi là Bồ Tát bố thí dẫn sanh Tỳ Lê Gia Ba La Mật. Hỏi: thế nào gọi là bố thí dẫn sanh Thiền Na Ba La Mật? Đáp: Bồ Tát khi bố thí trừ được tâm sân tham, được nhất tâm, lần lần trừ được năm ấm, năm triền cái, như vậy là bố thí dẫn sanh Thiền Na Ba La Mật. Lại nữa, nhất tâm hành bố thí giúp hành giả vào được sơ thiền, dẫn đến vào được diệt định thiền tam muội. Vì sao vậy? Vì khi nhất tâm bố thí, hành giả cũng nhất tâm tư duy thiền định. Ví như khi thấy người bần cùng, hành giả tư duy về người ấy đời trước chẳng có tu phước, nên đời nay mới chịu cảnh bần cùng. Tư duy như vậy nên hành giả nhất tâm nhập vào thiền định. Trong kinh có chép mẩu chuyện sau đây: đời xưa có một ông vua lập cung điện bằng bảy báo, nhưng nghĩ rằng ta chẳng nên dội vào trong cung điện này, ta phải nên cúng dường chư vị sa môn, bà la môn trước đã, rồi sau đó ta mới được hưởng dụng. Khi nhà vua vào trong cung điện bảy báo này, thì sáu căn duyên, sáu trần thọ hỷ lạc, nhiếp sáu tình vào được sơ thiền, lại vừa bước lên đến điện bạc là vào được nhị thiền, bước lên đến điện lưu ly, ngồi lên tòa lưu ly làm vào được tam thiền, bước lên đến điện pha lê, ngồi sàn pha lê làm vào được tứ thiền. Ngồi như vậy mà tư duy suốt 3 tháng. Trong cung có ngọc nữ bảo hậu cùng 8.000 thế nữ. Vua bảo các thế nữ rằng: các ngươi hãy nên đoạn tâm ái, làm thiện tri thức của ta, cho nên vì ta mà quán ngọc nữ bảo hậu. Hoàng hậu sa nước mắt tâu với vua rằng: sao đại vương lại vì tôi mà chẳng vì các thế nữ, như vậy là chẳng có bình đẳng. Nhà vua đáp: nếu để các thế nữ tiếp tục cộng hành dục lạc với ta mà bà nghĩ là ta được vui, thì đó là bà làm hại ta. Những ai ngộ được lý vô thường, biết rõ thân là như quyển, lo tu phước, lo làm điều thiện, tuyệt diệt tình ái mới thật là thiện tri thức của ta. Ngọc nữ bảo hậu thưa rằng: xin làm theo tôn ý của đại vương. Liền sau đó, ngọc nữ bảo hậu truyền tập hợp các thế nữ và khuyên tất cả nên rời khỏi cung. Các thế nữ rời khỏi cung rồi, nhà vua bước lên điện bạc, ngồi sàn bạc nhập từ tâm muội, bước lên điện vàng, ngồi sàn vàng nhập bi tâm muội, bước lên điện lưu ly, ngồi sàn lưu ly nhập hỷ tâm muội, bước lên điện pha lê, ngồi sàn pha lê nhập xả tam muội. Như vậy gọi là Bồ Tát bố thí dẫn sanh Thiền Na Ba La Mật. Hỏi: thế nào gọi là bố thí dẫn sanh Bát Nhã Ba La Mật? Đáp: khi bố thí, Bồ Tát rõ biết các quả báo của bố thí, như do bố thí mà phá tan được các tà kiến vô minh, như vậy là bố thí dẫn sanh Bát Nhã Ba La Mật. Lại nữa, do bố thí mà Bồ Tát rõ biết được người có trì giới, người không trì giới. Bồ Tát biết người không có trì giới thường làm các việc ác, mà có làm bố thí thì sau khi chết đi, tuy sanh làm thân trâu ngựa, tuy phải bị chở nặng, tuy bị đánh đập bằng roi, tuy bị người cởi, nhưng vẫn có thể được sanh vào nhà tốt, được ăn uống đầy đủ. Bồ Tát cũng biết người có tâm sân nhuế, xiểm khúc mà thường làm bố thí, thì sau khi chết, tuy phải đọa làm thân rồng, nhưng vẫn được cung điện, được bảy báo, được ăn ngon, hưởng dục lạc. Bồ Tát cũng biết người làm quan hà hiếp dân lành, nhưng lại lấy tài vật của họ đem ra bố thí, thì sau khi chết tuy bị đọa làm thân kim sĩ điểu, nhưng vẫn được tự tại, vẫn có được bảo châu. Bồ Tát cũng biết người cho uống rượu thường sân hận với người khác, mà có bố thí thì sau khi chết tuy bị đọa làm thân quỷ dạ xoa, nhưng vẫn được ăn uống đầy đủ, được nghe âm nhạc. Bồ Tát cũng biết người bố thí xe ngựa, các phương tiện chuyển vận, thì dù có tánh xấu mà do làm bố thí, thì sau khi chết tuy bị đọa làm thân phi hành dạ xoa, nhưng vẫn có đại lực, đi nhanh như gió thổi. Bồ Tát cũng biết người có tâm tật đố, ưa tranh cãi, nhưng có đem phòng xá, y phục, các thức ăn uống ra bố thí, thì sau khi chết tuy bị đọa làm thân hư không dạ xoa, nhưng vẫn có đủ các vật dụng cần dùng. Cũng do bố thí mà Bồ Tát rõ biết, người bố thí thức ăn sẽ được sắc mặt vui vẻ, người bố thí đồ mặc sẽ được đoan chánh, an lạc, người bố thí nhà cửa, cung điện sẽ tự nhiên có năm dục lạc, người bố thí hồ nước, giếng nước, ao hồ, sông suối sẽ khỏi lâm vào cảnh đói khát, có đầy đủ năm dục lạc. Người bố thí cầu cống, đường xá, giày dép sẽ được xe ngựa đầy đủ. Người bố thí đất đai ruộng vườn sẽ được phú quý, đoan chánh, an lạc. Cũng do bố thí mà Bồ Tát rõ biết, người thường bố thí tu phước đức, dù có tạo nghiệp hữu chi không tốt, cũng sẽ được sanh lên cõi trời tứ thiên vương. Người bố thí cúng dường, cung phụng cha mẹ, bà con thân thích, lại chẳng khởi sân hận, chẳng ưa tranh cãi, sẽ được sanh lên các cõi trời Đao Lợi Thiên, Đâu Xuất Đà Thiên, Dạ Ma Thiên, Tự Tại Thiên. Cũng do nhân duyên bố thí mà Bồ Tát rõ biết thí với tâm không nhiễm trước, tâm nhàm chán thế gian, tâm cầu vui niết bàn, là pháp bố thí của A-la-hán và Bích Chi Phật, bố thí vì Phật đạo, bố thí vì chúng sanh, là pháp bố thí của Bồ Tát. Như vậy, do nhân duyên hành bố thí mà Bồ Tát phân biệt được hết thảy các quả báo của bố thí, nên nói Bồ Tát hành bố thí dẫn sanh Bát Nhã Ba La Mật. Lại nữa, khi hành bố thí, Bồ Tát thường niệm không, vô tướng và vô tác. Ở nơi cả ba pháp, người thí, người thọ và vật thí, Bồ Tát thường thanh tịnh. Bởi vậy, nên nói bố thí dẫn sanh Bát Nhã Ba La Mật. Nên biết rằng, hết thảy các công đức trí huệ đều do nhân duyên bố thí. Chư Phật trong ba đời và khắp mười phương, khi phát tâm cũng hành bố thí, tài vật thí, pháp thí, vô quý thí, nhằm cứu độ hết thảy chúng sanh mà được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hết quyển 12.